chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và tiếp tục chương trình. Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với buổi trò chuyện. Bác sĩ Nguyễn Quang Hiện là đại diện của công ty Wonder Ups và trên đầu dây bên kia là bác sĩ Hiện. Việt Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ, hôm nay bác sĩ có khỏe không?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe cũng tương đối tốt, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, bác sĩ ơi, tuần trước mình đã có cái buổi nói chuyện về bao tử rồi.
Yeah.
Thì trong tuần này bác sĩ sẽ trình bày với lại thính giả về vấn đề gì thưa bác sĩ?
Vâng, thưa Việt Hà, có lẽ hôm nay mình nói một tí xíu về vấn đề của thận, chức năng của thận làm việc và cái sự suy yếu của thận sẽ gây ra những cái bệnh trạng hoặc là những cái symptom, những cái triệu chứng như thế nào cho người bệnh nhân của chúng ta. Thì mình muốn nói về thận ngay, nhưng mà trước khi nói về thận thì chúng ta cũng phải trả lời một cái câu hỏi của quý vị thính giả gọi về hỏi thăm mà tuần vừa qua chúng tôi có nói đến cái tình trạng bao tử của mình. Quý vị nhớ là cái bao tử của mình cũng quan trọng không ít. Có nhiều người nói đau bao tử không có sao, nhưng mà từ cái đau bao tử, nếu mình dùng cái từ đau đó, thì nó cũng gây ra nhiều cái phiền toái cho cơ thể chúng ta lắm. Cái bao tử của mình chia ra làm ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bị viêm, bị inflammation. Từ cái vấn đề bị viêm mà chúng ta nói bị viêm, bị inflammation, tức là cái bao tử chúng ta nó bị đỏ, nó bị sưng lên. Nó có thể bị cấp tính hoặc là mãn tính. Cái này nhiều người bị lắm. Bởi vì chúng ta bị như vậy đó, nó không có những cái dấu hiệu giống như là đau, nhưng mà nó có những cái symptom, nó có những cái triệu chứng nó làm cho người ta khó chịu. Óc ách, đầy hơi, sình bụng, tức bụng, muốn ói, ở chua. Cảm giác axit ở trong bao tử nó tràn lên, tràn xuống cái cuống thực quản của mình làm đau rát chẳng hạn như vậy. Thì cái này mình gọi là viêm. Mình gọi là inflammation. Mà khi quý vị bị như vậy là trong cái lòng bao tử của mình đó, nó có thể đã bị sưng lên, nó đỏ lên, nó sưng lên ở trong đó rồi. Rồi theo thời gian cái này nếu mà chúng ta cứ bị đi bị lại, nếu chúng ta bị vài tuần nó hết thì thôi, không có sao. Chúng ta bị theo thời gian, có thể có nhiều người bị tình trạng này cả năm, hai năm trời mà vẫn không chữa được. Thì lúc này nó không còn là cấp tính, nó đi qua mãn tính. Rồi từ cái mãn tính này nó sẽ đi đến cái tình trạng là cái nước axit trong bao tử chúng ta nó tiết ra đó để làm cho thực phẩm của mình nó mềm ra để mà tiêu hóa đó. Thì cái axit này nó sẽ thấm vào trong những cái chỗ mà bị sưng, bị đỏ lên, nó làm chảy xước cái màng protection, tức màng bảo vệ bao tử, và lúc này là lúc mà nó làm cho lở loét cái phần trong bao tử chúng ta ra. Thì ba cái nơi trong bao tử là cái cuống trên, cái cuống dưới và cái lòng bao tử chúng ta dễ bị tình trạng này. Và khi quý vị bị tình trạng này thì nó bắt đầu nó qua vấn đề khác, chúng tôi gọi là o sơ lở loét bao tử rồi. Nó không còn nằm trong cái tình trạng bị viêm, bị sưng nữa mà qua lở loét. Thế thì qua lở loét bao tử nó vẫn có, nó vẫn bị những cái triệu chứng thường xuyên mà chúng ta đang bị là lợm giọng, ở hơi khó chịu chẳng hạn như vậy. Rồi đầy hơi gì, ợ chua chẳng hạn như vậy, quý vị vẫn bị, nhưng mà kèm theo cái tình trạng là bị đau. Thế thì cái đau này nó cũng khác với lại từng người nữa, chứ không phải ai cũng đau giống ai. Tùy theo cái chỗ lở loét sâu to lâu hay mới bị như thế nào đó mà người bệnh nhân cảm giác được cái sự đau nó tấn công mình. Lúc này là lúc vừa bị đầy hơi xìm bụng khó chịu mà bắt đầu cảm giác đau. Có người đau nhiều, có người đau ít. Và khi quý vị bị đau bao tử như vậy đó, thì những cái biến chứng, chúng tôi gọi là những biến chứng nó sẽ đến với những người bị đau bao tử như thế này. Biến chứng thứ nhất là người bệnh nhân có thể gặp bệnh đau bao tử vào buổi tối, nó làm mất ngủ, trằn trọc không ngủ được. Nó làm cho bị sụt cân, bởi vì quý vị không muốn ăn, đầy bụng, đầy hơi, óc ách, khó chịu, không muốn ăn. Hoặc là ăn không ngon, đường tiêu hóa nó không còn tốt nữa. Và khi quý vị không ngủ được, ăn không được như vậy, thì sự dinh dưỡng bị thiếu, có thể sẽ bị thiếu máu. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống bắt đầu bị choáng váng, không ngủ được cũng choáng váng. Bây giờ vừa đau bao tử, vừa đầy hơi, vừa mệt, người vừa tái đi, không có sức, thở không được, đứng lên ngồi xuống choáng váng. Chúng ta thấy rằng là đây là những cái triệu chứng nó đến với cái người đó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu bị đau bao tử như chúng tôi trình bày trong tuần vừa qua, quý vị có thể dùng cái gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử ngay. bệnh đau bao tử nó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm. Quý vị chữa bằng các loại thuốc các bác sĩ cho chưa hết. Cho nên khi chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng tôi khuyên là uống ngay cái thuốc gastrotonic, chai thuốc số 14 dùng ngay. Quý vị bị đầy hơi, xìm bụng cái gì đó, khó chịu, óc ắt, ợ chua trong vòng chừng tuần lễ, qua tuần thứ hai là đỡ ngay. Nhưng mà đỡ không có nghĩa là ngưng. Những người bị đau bao tử, sau khi dùng cái gastrotonic một thời gian khoảng chừng độ 2 tháng là hết đau chẳng hạn như vậy. Có thể kéo dài tới 3 tháng hoàn toàn thấy khỏe, không đau nữa. Tôi vẫn khuyên phải uống thêm một tháng nữa như thường. Vẫn uống như thường. Để cho cái bao tử chúng ta nếu nó bị lở loét thì nó đã được siêu, nó được tráng cái lòng bao tử, nó có thể nó không có bị phát ra lại. Còn không nó bị đau bao tử là cứ bị đi bị lại, bị hoài. Và do nhiều nguyên nhân nữa. Cho nên quý vị nào bị đau bao tử chúng ta biết rồi. Và mình có thể giúp thêm cho những người mới bị. Mình nói cho họ biết rằng là mình đã từng bị như vậy. Cho nên quý vị bị mà đã đỡ rồi, đừng có tưởng là như vậy là khỏi, là không cần dùng thuốc nữa thì không đúng đâu. Chúng ta vẫn cần phải dùng thêm khoảng cả tháng nữa để cho nó healing hẳn đi. Thì lúc đó chúng ta mới ngừng được. Và một cái bệnh trạng thứ ba nữa cũng thuộc về bao tử là vấn đề mà chúng ta họ gọi là cái bệnh trào nước ngược từ trên thực quản, trên dạ dày của chúng ta đó, trào ngược lên cái thực quản của mình. Cái bệnh này á là một trong những cái bệnh mà có thể gây nguy hiểm hơn cả bệnh đau bao tử. Bởi vì chúng ta nhìn kỹ lại, đau bao tử có thể đau 5 năm, đau 10 năm, và có những người bị lõm bao tử, chảy máu bao tử do nhiều nguyên nhân mà tuần trước chúng tôi đề cập đến rồi. Thì chúng ta thấy cũng nguy hiểm. Nhưng mà cái bệnh trào ngược nước từ dạ dày lên như thế này đó, thì chẳng những là nó gây khó chịu cho bệnh nhân, nhưng mà nó còn gây nhiều cái nguy cơ khác, những cái biến chứng khác. Loét cái phần thực quản của chúng ta, chảy máu phần thực quản, và cái ống thực quản của chúng ta nó dài khoảng chừng độ 12 inch đi xuống dưới cái bao tử của mình đó, nó có thể sẽ bị co nhỏ lại, hẹp lại. Và khi nó bị đến như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là mình nuốt khó hơn, uống nước vào cũng khó, nuốt xuống khó chứ đừng có nói tới ăn uống nữa. Cho nên khi quý vị bị trào nước, trào ngược dạ dày là những người này là ăn xong, chúng ta ăn đồ ăn vào đầy vào trong bao tử mình dễ bị. Nhất là những người ăn xong mà mình ngồi nghiêng nghiêng hoặc mình nằm xuống là mình bị ngay. Và quý vị phải tìm cách chữa, bởi vì đồ ăn thức uống trong bao tử chúng ta nó không có tiêu hóa hết. Mà cái nguyên nhân gây ra thì cũng còn mù mờ lắm. Các bác sĩ cũng đang tìm kiếm. Có thể là do một số những cái mình gọi là muscle, những cái dây cơ, những cái gân cơ, những cái muscle đó nó góp vào cái thành phần này, hoặc là do vấn đề ăn uống, do rượu chè, do thuốc men chẳng hạn như vậy, đưa vào trong cơ thể chúng ta. Và vẫn có thể nữa, một trong những cái liên quan đến bao tử là tình trạng bị căng thẳng, tinh thần bị buồn chán, buồn nản, nó gây ra tình trạng này. Khi bị cái này, chúng ta cũng có những triệu chứng giống như bị đau bao tử, đầy hơi, hơi nóng lên, chua lên, và nhiều khi nuốt cũng khó khăn. Cho nên ngay cái lúc này thôi thì tôi khuyên quý vị là gastrotonic, dược thảo mà chúng tôi đề cập đến trong cái tuần vừa qua, quý vị có thể sử dụng ngay để tránh đi những cái tình trạng mà sau này cái vấn đề nước trào ngược dạ dày là một trong những bệnh khó chữa và gây ra nhiều cái khó khăn thêm nữa, có thể đi tới cái tình trạng ung thư thực quản của chúng ta chứ không phải là bình thường nữa. Cho nên quý vị nên cẩn thận về cái tình trạng này. Và trả lại cái đề tài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về vấn đề của thận một tí xíu. Dạ vâng.
Dạ vâng. Và trước khi bác sĩ nói về đề tài thận hôm nay thì Việt Hà xin được nhắc lại số điện thoại quý vị có thể gọi vào đài đặt câu hỏi với bác sĩ. Đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng. Trong lúc mà nhiều khi tôi nói chuyện tôi say mê đó thì quý vị Việt Hà thấy có quý vị thính giả của chúng ta gọi vào đó.
Dạ vâng.
Thì cứ ngưng tôi lại, còn nhiều khi tôi nói thì tôi cứ tiếp tục làm cho người thính giả của chúng ta phải đợi chờ lâu nha.
Dạ vâng, thưa bác sĩ.
Dạ vâng. Chúng ta nói về thận một tí xíu để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Thật sự ra đó, đối với nền y khoa Đông Phương thì thận là một trong những organ quan trọng mà hầu như đứng hàng thứ nhất. Y khoa Đông Phương thường thường chú trọng đến hai cái organ là gan và thận. Nếu mà quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rằng là lúc nào cũng vậy. Gan và thận là hai cái organ quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Mình nhìn một cái cách bình thường thì chúng ta ai cũng biết là thận nó làm một cái công việc mình gọi là lọc, thải thêm những cái chất dơ những ở trong cơ thể của chúng ta, thải ra ngoài vậy thôi. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn lại sẽ thấy rằng là cái nhiệm vụ chính mà người ta nói rằng là nó quân bình số lượng nước trong cơ thể chúng ta và thải những cái cặn bã do tế bào tiết ra, thải những cái chất hóa chất, những hóa dược còn sót lại trong cơ thể chúng ta thải ra ngoài, quân bình cái lượng axit và chất kềm cho cơ thể của chúng ta. Đây là chuyện bình thường. Chúng ta thấy chuyện này rất là bình thường. Nhưng mà một cái chuyện bình thường này thôi, nếu chức năng thận bị yếu đi, mình chỉ nói đến một cái function này thôi. Nếu chức năng này yếu đi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là cái chức năng mà các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ nhìn thấy. Khi các bác sĩ thử máu, khi các bác sĩ thử nước tiểu. Mình nói đây tôi phải nói thêm tí xíu nữa để làm cho nó rõ cái vấn đề gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta là thận, cái nhiệm vụ của nó là thải những cái chất dơ trong cơ, trong máu của chúng ta ra ngoài. Thải nó theo đường tiết niệu xuống, bài tiết xuống bậm đái rồi thải nó ra ngoài. Nhưng mà máu trong cơ thể chúng ta đó nó không có bình thường. Nó không phải chỉ có những cái chất này cứ chạy ngang qua thận thải ra là xong, không phải. Trong máu của chúng ta nó có rất là nhiều những cái thành phần mình gọi là phức tạp, hỗn hợp. Trong máu của chúng ta có chất đường. Chúng ta thấy mỗi một lần mình đi thử máu, các bác sĩ lấy máu ra thử coi lượng đường glucose của mình nó bao nhiêu đó. Chúng ta có chất mỡ, có chất béo, có amino acid, có protein, có mineral, có chất khoáng, có calcium, có potassium, có kalium ở trong đó. Có nhiều thứ nằm ở trong máu của chúng ta. Thế thì thận là một trong những cái mà mình phải dùng là trời xanh ra như vậy. Nó hay đến cái mức như vậy. Chỉ thải ra những chất dơ thôi. Chỉ xảy ra những cái độc tố thôi. Những cặn bã thải ra ngoài, còn những cái chất hữu dụng này thì lại giữ lại gửi về cho máu chúng ta, gửi về cơ thể chúng ta để cho cơ thể chúng ta dùng. Thế thì khi các bác sĩ thử máu quý vị, chỉ cần một cái function này thôi, nó bị yếu đi. Cái function mà lọc thải những chất này ra bị yếu đi thì như thế nào? Thứ nhất, những cái độc tố nằm ở trong máu chúng ta thận thải ra không hết. Mình gọi những cái đó, chẳng hạn như là những chất urea, creatinine, uric acid, nitrogen là những cái độc tố nằm ở trong máu chúng ta, thận phải thải nó ra ngoài. Bây giờ thận bị yếu đi, thận thải không ra thì các bác sĩ thử máu thấy cái lượng độc tố này nó đang tăng dần lên.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, xin phép mắc lời bác sĩ vì có một thính giả gọi vào đài. Xin được mời thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng. Hello.
Xin lỗi hỏi bác sĩ một câu, tại vì
xin chị cho biết quý nhân được không ạ?
Tên Linda.
Dạ vâng, mời chị Linda đặt câu hỏi.
Dạ, tại vì ho hoài á, có vấn đề gì bác sĩ?
ho hoài là ho bao lâu rồi?
Ho kéo dài cỡ chừng một tháng nay rồi.
Ồ, ho kéo dài một tháng nay, thật sự ra ho kéo dài một tháng nay là chuyện cũng không bình thường. Thường thường cái chuyện mà mình nói ho bình thường là khoảng 2-3 tuần thôi. Những người bị cảm, bị flu là chúng ta bị ho, bị chảy nước mũi, bị nóng người, nóng sốt trong vòng 2-3 tuần rồi hết. Nếu cơn ho này nó bắt đầu nó kéo dài ra tới một tháng này rồi mà nó vẫn không hết. Mà nếu mà chị ho ít ít thôi, 10 phần chị đỡ được, độ 5-6 phần thì đỡ. Còn nếu 10 phần nó vẫn còn tới 7-8 phần thì nó kéo dài một tháng, nó kéo dài thêm tháng nữa, mình có thể bị xuyễn. Nếu mà nó cứ ho, cái nồng độ ho càng lúc càng tăng lên nhé. Còn bây giờ, chị ho một tháng nay mà không hết thì có thể là do cái vấn đề bị cảm, bị flu gì đó nó còn lại. Nhưng mà
thì
cái phổi của mình
lúc đầu bắt đầu nó cảm nó uống thuốc cảm.
Dạ.
Thuốc cảm xong rồi cái nó hết rồi mà nó cứ kéo dài ho hoài.
Dạ.
Cổ ngứa ho hoài.
Cổ ngứa ho hoài. Bây giờ cái cổ ngứa ho hoài đó có thể mình gọi là ảnh hưởng tới phổi nhé. Thì cái việc để cho mình đỡ ngứa cổ và chữa cái bệnh này á thì chị có thể thứ nhất là vấn đề ăn uống. Mỗi buổi chiều thường thường mỗi ngày ăn lần, ăn được 2 lần càng tốt, còn không lần thôi. 5 phần giá, 1 phần hẹ trộn lẫn với nhau, chỉ có thể xào mà đừng xào mỡ nhiều, hoặc là nấu canh gì cũng được, vừa chín tới thôi. Vừa chín tới tức là cộng giá với lại cộng hẹ nó còn giòn giòn á, là mình mang ra mình ăn. Đó là cái đầu tiên mình ăn mỗi ngày, rồi trong vòng 1-2 tuần mình ăn mỗi ngày, mình ngán quá rồi thì các ngày mình ăn lần vẫn được. Còn nếu mà chị ăn được mỗi ngày thế thành rau thì vẫn tốt. Cái thứ hai nữa là chị uống thêm cái dược thảo lưng tonic, tiếng Việt chúng tôi để là bổ phổi. Không biết mình có nói về cái đề tài này chưa? Chắc chúng tôi có nói đến mấy tuần trước đây rồi. Thì chị có thể sử dụng thêm cái dược thảo này trong vòng cũng chừng vài tuần. Và ăn như vậy thì từ từ cái cơn ho nó bớt đi. Tại vì cái dược thảo này vô nó làm cho phổi tốt hơn và nó làm tiêu bớt đàm đi. Thì chị đỡ
giá,
ngứa cổ.
Giá với hẹ, bác sĩ nói giá với hẹ.
Giá với hẹ, 5 phần giá, 1 phần hẹ trộn lẫn với nhau nha.
Ok.
Ok. Ha.
Cảm ơn bác
rồi,
sĩ
rồi, tôi chúc cô Linda khỏe mạnh nha.
Dạ, ok, cảm ơn bác sĩ.
Vâng, cảm ơn. Và xin mời bác sĩ trở lại với đề tài thận của chúng mình, của chúng ta.
Dạ vâng. Thế thì mình đang nói đến thận, mình đang nói đến cái chức năng lọc thôi. Thì bây giờ khi mà các bác sĩ thử máu của chúng ta đó, thì thường thường đó, nếu mà các bác sĩ thấy rằng là cái nồng độ toxic, độc tố nó nằm trong máu tăng lên cao, thì các bác sĩ cho biết thận yếu, tại vì nó không lọc ra hết được. Cái thứ hai nữa, các bác sĩ thử nước tiểu của quý vị sẽ thấy rằng là trong nước tiểu của mình đó, đáng lý thận nó lọc, như tôi vừa trình bày là nó phải giữ lại những chất hữu dụng, những chất tốt về cho cơ thể, chất đường, chất đạm, chất protein, chất gì đó giữ lại hết. Thì bây giờ trong nước tiểu cái thành phần protein nó tăng lên cao. Mà thành phần protein này nó tăng lên cao có nghĩa là thận không làm việc được, thận không giữ lại được cho cơ thể chúng ta. Do bất cứ lý do nào, có thể phẫu cầu thận nó bị bẻ, bị rách ra mà nó tuôn ra ngoài. Có đường nhiều, có protein nhiều, có thể chức năng thận không làm việc để mà giữ lại cái protein được mà theo nước tiểu ra ngoài. Những cái này là những cái mà các bác sĩ báo cho người bệnh nhân biết. Nhưng mà báo như vậy để rồi từ từ bác sĩ theo dõi cho đến cuối cùng, nếu mà thận nó vẫn cứ yếu, càng ngày càng yếu đi, thì như thế nào? Quý vị phải đi lọc máu, dialysis, bởi vì độc tố ra nhiều quá, chức năng thận yếu hẳn đi, không giữ được protein nữa. Nhưng mà cái này là những cái mà chúng ta nói rằng là không còn dùng cái từ là thận suy nữa, mà chúng ta dùng là bại thận, tức là liệt rồi thận. Trở lại với ngành y khoa Đông Phương thì chúng ta thấy rằng là những người làm thuốc về y khoa Đông Phương cho rằng là thận là một trong những cái organ quan trọng. Lý do là vì họ quan niệm thận là gốc rễ, là kinh mạch, là tạng phủ, là cơ sở trong cái là sinh mệnh trong con người của chúng ta. Cho nên khi mà chức năng thận mình gọi là bị yếu, bị suy nhược, thì hàng loạt những cái bệnh lý bắt đầu nó phát ra trong cơ thể của mình. Còn nếu mà thận mình tốt, bình thường thì không sao hết. Mỗi người có hai trái thận. Thường thường chúng ta thấy là nói là dọc theo nằm ở đằng sau lưng của chúng ta. Thật sự ra y khoa nói rằng là hai trái thận này nó nằm dọc theo cái hai bên xương sống, nằm theo sau bụng của chúng ta và dọc theo cái đường xương sống của mình. Cái phần trên của thận á, thận nó nằm theo chiều dài chứ không nằm theo chiều ngang. Cho nên cái phần trên của trái thận nó sẽ ngang với lại cái thorax 12, tức là T12. Và cái phần dưới của trái thận nó sẽ nằm ngang với cái lumbar 2. Nghĩa là khi mà quý vị đứng hoặc quý vị ngồi đó, quý vị chống hai cái tay, mình gọi là chống nạnh đó, ngang lưng của mình. Cái ngón tay cái của quý vị mà chấm vào đâu đó, thì ngay chỗ đó là ngay gần cái trung tâm, ngay giữa trung tâm trái thận đang nằm. Để chúng ta biết được cái location của thận nó nằm ở đó. Thì một người mà thận tốt, ngoài cái nó thải những độc tố, những chất dơ trong cơ thể của mình ra ngoài đó, nó bài tiết ra ngoài rồi đó, thì thận nó bắt đầu nó sản xuất ra những chất mình gọi là tinh dịch, sản xuất ra noãn xào, tức là trứng, giúp thêm cho cái tiến trình trứng dụng của người phụ nữ, giúp thêm cho tinh dịch của nam giới, dự trữ tinh chất điều hòa kinh nguyệt, tạo thêm ra những cái chất mình gọi là kích thích tố, tức là những cái hormone, những kích thích tố sinh dục cho cơ thể của chúng ta. Và một người thận tốt, nó sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất là đầu óc của chúng ta, mình gọi là trí óc của chúng ta tốt hơn, trí nhớ tốt hơn, xương cốt của chúng ta cứng chắc hơn, gân cơ, gân tức là gân cốt, cơ là cơ bắp của chúng ta mạnh hơn, rồi tai mắt thì thính tỏ chẳng hạn, tóc xanh mượt mà, da thịt hồng nhuận thắm tươi chẳng hạn như vậy. Nó giúp cho con người mình cảm giác được có một sự tươi trẻ, có một cái sức khỏe, và bên cạnh đó nó giúp luôn cho đời sống của vợ chồng có một cái nguồn hạnh phúc, cái sự liên kết tốt hơn. Thế thì khi mà chức năng thận yếu đi, mình gọi là thận bị suy yếu đi, đương nhiên thận bị suy yếu đi, nó giảm đi những cái chất kích thích tố, nó giảm luôn cả các tế bào, thiếu dưỡng khí, thiếu nước, thiếu chất đạm, cơ thể không tăng trưởng được. Rồi cơ thể không tăng trưởng được thì thế nào? Yếu đi, hao mòn đi, sắc diện không còn hồng hào nữa, không còn tươi thắm nữa, mà đen sạm lại. Quý vị nhìn những người mà thận bị yếu hoặc là bị đi lọc máu sẽ thấy da của họ nó sạm, nó đen lại, là vì bị lọc máu, là chức năng thận không làm việc được. Đó, chúng ta thấy như vậy. Rồi ngoài cái đó ra, chúng ta thấy rằng là xương cốt bắt đầu bị đau, bị nhức chẳng hạn, tóc bị khô, mình nhìn như vậy thôi bị rụng đi, chúng ta thấy sức đề kháng của người ta xuống luôn. Nguyên cái thận xuống thôi mình đã nhìn thấy được những cái chuyện này rồi. Thì khi chúng ta nói đến thận, mình làm một cái so sánh giữa một cái thận tốt và một cái thận bị suy yếu thôi, chúng ta thấy như vậy. Và đương nhiên thận suy yếu xuống như vậy thì chúng ta bắt đầu có nhiều người cảm giác lạnh từ trong xương lạnh ra, tay chân bị lạnh, sinh hoạt đời sống vợ chồng yếu hẳn đi, chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái quan trọng đó là đối với chúng ta là nguyên nhân nào mà làm cho chức năng thận lại bị suy yếu như vậy, tại sao? tại sao thận lại bị suy yếu như vậy. Thì thường thường chúng ta sẽ thấy như thế này, có một số các cái nguyên nhân mà theo y khoa bây giờ đó, thì họ cho rằng là do bệnh lý, do một số bệnh. Chúng ta có thể đề cập đến chẳng hạn như là bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, chẳng hạn bệnh gan đều làm cho thận yếu đi hết. Bệnh tim, bệnh nghẽn đường ruột chẳng hạn, bệnh về mạch máu, nghẽn mạch máu trong thận đều là những cái bệnh làm cho chức năng thận bị yếu đi. Nhưng mà đối với nền y khoa Đông Phương, ngoài những cái bệnh này ra, chúng ta còn nhìn thấy một số vấn đề sợ quá, lo lắng quá đó. Thì chúng ta, y khoa Đông Phương nói rằng là sợ quá làm cho thận bị yếu đi. Thời tiết lạnh quá cũng làm cho thận bị yếu đi. Tất cả những cái này là những cái bình thường. Và khi thận bị yếu đi như vậy, thì việc đầu tiên, nó ảnh hưởng đến cái hệ thống đường tiểu của chúng ta, hệ thống bài tiết của mình. Người bệnh nhân bắt đầu đi tiểu nhiều lần, đi tiểu không tự chủ được, đi tiểu liên miên. Cái này chúng tôi gọi là rối loạn về hệ thống tiết niệu. Nó có thể xảy ra cho bất kỳ nam cũng như nữ, bất kỳ ở độ tuổi nào. Già cũng bị, già thường thường bị nhiều hơn, trẻ cũng bị, nhỏ cũng bị. Và nếu mà ngoài cái đi tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm rồi, quý vị có thể bị thêm một cái nữa là buồn tiểu, phải đi ngay tiểu không cầm được.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì rõ ràng nếu mà thận suy thì có rất là nhiều vấn đề. Và chương trình của chúng ta đến đây thì thời lượng nó cũng sắp phải dừng lại đó thưa bác sĩ.
Dạ vâng.
Mình có thể đúc kết hoặc là bác sĩ có thể tiếp tục trong cái phần 2 trong cái tuần tới của chúng ta. Thì Việt Hà mời bác sĩ đúc kết lại cái vấn đề cùng với thính giả nghe đài.
Dạ vâng, mình đang nói về thận suy với những cái triệu chứng này, nó quan trọng là vấn đề đường tiểu của chúng ta đang tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm, tiểu vội, tiểu không cầm được. Rồi những người phụ nữ bị thêm một bệnh trạng nữa là ho lớn, cười lớn, hắt hơi, xì mũi, nước tiểu nó vãi ra. Và một cái bệnh nữa cũng rất là quan trọng trong vấn đề này là tiểu dầm. Đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, nhất là các cháu bé từ 9, 10 tuổi trở lên, 5, 6 tuổi là dễ bị cái tình trạng này lắm. Thế thì khi chúng ta bị như vậy, quý vị có thể sử dụng cái dược thảo ngay của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là thận suy. Kidney tonic là thuốc số 16. Quý vị nhớ uống với nước ấm, không uống với nước lạnh. Bởi vì nước lạnh nó làm lợi tiểu, mót tiểu, mà mình đã đi tiểu nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải dùng cái loại dược thảo này với lại nước ấm. Và quý vị dùng như vậy trong vòng một thời gian, tùy theo tuổi tác của mình, thì nó chữa được cho những tình trạng mà bị tiểu dầm chẳng hạn, hoặc là bị tiểu nhiều lần trong ngày và trong đêm. Vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và sáng đây thì Việt Hà cũng xin được đọc một số cái đại lý tại một số vùng cho quý thính giả để tìm mua sản phẩm của công ty Wonder Earth, đó là vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, Hotham City tại Ngọc Hàng Cosmetic, vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Gregory thì có Pacific Pure Water số 1, Beauty Center và vùng Carlton thì tại khu chợ Việt Nam Plaza. Và thêm một cái là Aquatmic ở Park Arthur, số điện thoại là 409-466-7132. Vâng, Việt Hà rất là tiếc là thời gian của chương trình nó không có được nhiều, cũng như là không có cho phép biết là còn nhiều vấn đề nữa để trình bày về thận. Thôi thì Việt Hà cũng xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả ngay đài, có thể chúng ta tiếp tục đề tài này trong chương trình kỳ tới thưa bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà. Có lẽ là mình sẽ phải nói thêm và tuần tới về vấn đề này. Tất cả những cái bệnh liên quan đến thận thật sự ra nó còn nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một vài cái triệu chứng như tôi vừa trình bày. Hy vọng là quý vị thính giả lắng nghe chương trình, và nếu mà có những câu hỏi gì thắc mắc có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Xin chúc Việt Hà và tất cả các anh chị trong đài cũng như tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng ta ngày hôm nay mọi sự tốt đẹp, bình an và hạnh phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.